vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1609 ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Gia Khánh ở thị xã Hoài Nhơn, bà Đào Thị Nguyệt Minh ở huyện Phù Mỹ và ông Nguyễn Trung Quân ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phạm Gia Khánh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, mức bồi thường đối với cây trồng trên đất bị nhà nước thu hồi quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 90 luật đất đai quy định về việc bồi thường đối với cây trồng vật nuôi. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển phải trồng lại. Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. Tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản, thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm. Trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Như vậy, việc bồi thường đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định pháp luật trên.
Bà Đào Thị Nguyệt Minh ở huyện Phù Mỹ hỏi, những hành vi nào bị cấm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các hành vi bị cấm cụ thể. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu cung cấp thông tin không đầy đủ sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây. Hàng hóa dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp. Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Nội dung đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để ép buộc giao dịch. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Trung Quân ở huyện Tây Sơn hỏi, thời gian trợ cấp thôi việc được quy định như thế nào? Có tính trợ cấp thôi việc trong thời gian thử việc không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 1 Nghị định 148 ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi khoảng 3 điều 14 Nghị định 05 ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ cụ thể. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó nếu có. Trong đó, thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thời gian được người sử dụng lao động cử đi học, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thời gian nghỉ hàng tuần theo điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo điều 111, điều 112, điều 115 và khoảng 1 điều 116 của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn, thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương, thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động, thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo điều 129 của Bộ luật Lao động. Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm đủ 12 tháng. Trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm, từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc. Căn cứ quy định trên thì thời gian thử việc từ đủ 12 tháng làm việc vẫn được tính là thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1609 ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030. Đối tượng của chương trình là trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non thuộc các huyện nghèo, thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các thôn xã khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tộc, cơ quan có thẩm quyền, vùng khó khăn và các tổ chức cá nhân có liên quan. Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình đặt mục tiêu đối với trẻ em đến năm 2030 có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 60% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi. Có ít nhất 80% các tỉnh tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Hàng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ. Đối với giáo viên, đến năm 2030, bồi dưỡng 60% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ, phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên, nhóm, lớp theo quy định. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ phòng học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương, bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp do trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô. Nhiệm vụ của chương trình đề ra là hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận và văn hóa ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ em, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn. Chương trình phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên nhóm lớp theo quy định đối với vùng khó khăn, ưu tiên đối với giáo viên dạy nhóm lớp tại điểm lẻ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sông nước, biên giới, hải đảo và bãi ngang ven biển. Có kế hoạch lộ trình giải pháp xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, xóa phòng học nhờ phòng học tạm, bổ sung phòng học còn thiếu, mua sắm thêm đồ dùng học tập tại vùng khó khăn, đáp ứng nhu cầu tới trường lớp của trẻ em, quan tâm đến đối tượng trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo bé, bổ sung tài liệu, học liệu phục vụ việc tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ và nâng chất lượng giáo dục mầm non vùng khó khăn. Triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền, phù hợp với đặc điểm của trẻ em người dân tộc thiểu số, rà soát hoàn thiện chương trình đổi mới nội dung phương pháp giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, đặc điểm tiếp nhận và văn hóa ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.